This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas và xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ 6, mà hôm nay là thứ 6, phải gọi là thứ 6 shopping, thứ 6 mua sắm đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Bảo khỏe không? Happy Thanksgiving to everyone. Mọi người nha, tôi vẫn còn cái dư âm đúng không? Ngày hôm nay là ngày Black Friday.
Còn dư âm, cái bụng đúng thì rồi. Nó vẫn còn no, con mắt thì nó vẫn còn híp lại.
Ví dụ thấy ngày hôm nay thì trên các website thì bán đồ nhiều lắm, cái tôi bị... không biết rằng ở ngoài như thế nào, nhưng mà tôi khuyến khích quý vị, nếu quý vị nào mà không sợ thì chúng ta có thể đi ra ngoài, cũng có thể đi shopping cũng vui. Vì chúng ta ở nhà nó sẽ thành một cái thói quen. Dũng biết rằng có rất nhiều người ở nhà bây giờ không muốn ra đường nữa.
Đi
rất
tập
nhiều, quý vị.
Đi tập thể dục thôi, chứ bây giờ chúng ta ở nhà thì chỉ tập thể dục mắt trên website thôi. Chúng ta đi ra ngoài cái chúng ta lấy tập thể dục tay và tập thể dục chân anh hả? Tay thì đỡ đồ, chân thì đi ha. Nhưng mà hôm nay phải nói rằng là khỏi nói cũng biết là thị trường chứng khoán ngày hôm nay màu xanh phải không anh?
Đúng như vậy, bà Bảo. Tôi cũng thấy màu xanh rất là đẹp. Hôm nay có thể đạt ra những con số kỷ lục mới nữa. Đặc biệt về Nasdaq đã có rồi. Nhưng mà Dow Jones thì có thể từ bây giờ đến cuối ngày có thể lên con số kỷ lục mới. Các quý vị. Hiện tại Dow Jones là 29.917 điểm, lên 44 điểm. Nasdaq thì lên 134 điểm, hiện tại là 12.228 điểm, lên con số kỷ lục mới. S&P 500 lên 12 điểm, hiện tại là 3.641 điểm, thì đốt 15 là 0.85%. Dầu thô thì giảm 45 xu, hiện tại 45 đồng 27 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm 27 đồng 30 xu, hiện tại 1.779 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất đi trong 15 năm ngày hôm nay là 2.45%, 20 năm là 2.86%, 30 năm là 2.96%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.005 đồng, bán 23.260 đồng. Vàng thì mua vào 54.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 54.900.000 đồng cho một lượng, kiếm thu vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị thấy mỗi năm gần đến cuối năm, đến tháng 12 là nhiều công ty bắt đầu bỏ ra một số tiền lớn để thưởng cho nhân viên của mình. Và Amazon là một trong những công ty bỏ ra số tiền khổng lồ để thưởng, gọi là bonus cho nhân viên của mình, 500 triệu Mỹ Kim, hơn nửa tỷ nha quý vị, 500 triệu Mỹ Kim để mà phát thưởng cho nhân viên của mình cái bonus. Không có nói dài dòng ai làm gì bao nhiêu nhiêu, quy điều ra hết từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 31 tây tháng 12. Những nhân viên sẽ nhận được là 300 đồng bonus cho full time và 150 đồng cho part time. Chúng ta hãy tưởng tượng số nhân viên của Amazon nó nhiều như thế nào. Có 300 đồng một người full time, 150 cho part time thôi mà đã ngốn đi của Amazon 500 triệu Mỹ Kim, quý vị. Không ngưng tại đó, còn những công ty khác nữa như là Walmart, Home Depot, rồi Lowe's, vân vân cũng bỏ tiền rất nhiều để thưởng cho nhân viên của mình. Chứng tỏ rằng những công ty, những cái cửa hàng bán lẻ vẫn ồ ạt nhận lợi nhuận rất là nhiều. Nên có thể tình hình kinh tế Hoa Kỳ, mặc dầu người dân không ra đường nhưng mà vẫn mua hàng online rất là nhiều, cái thưa vị. Trong khi mà mọi công ty bỏ tiền ra để mà thưởng nhân viên của mình, nhân viên chuẩn bị hưởng một số tiền cũng phải là khá khá để ăn lễ, ăn những cái ngày lễ lớn như là Thanksgiving, Christmas and New Year, thì Disneyland là một trong những cái khu vui chơi giải trí thê thảm nhất. Thê thảm lắm, kính thưa quý vị. Theo tháng 12, khoảng đầu tháng 9 á, thì Disney cho biết rằng họ sẽ lay off khoảng 28.000 nhân viên. Nhưng ngày hôm qua thì con số chính xác là 32.000. Vì cũng biết rằng đây là một cái khu vui chơi giải trí đứng đầu thế giới, nhưng mà nó sanh ra sai cái địa điểm, cái thưa quý vị, đó là California. Lý do vì ở cái tiểu bang này liên tục bắt người dân phải ở nhà, trong khi người thống đốc tiểu bang là ông Newsom đi chơi thoải mái, đi ra ngoài đường ăn, ông đi qua bên Napa Valley, đi vào cái cửa tiệm sang trọng ăn uống. Và hiện tại bây giờ khi Dũng đưa bản tin này thì ở California rất là phức tạp. Người dân đã xuống đường biểu tình chống đối lại cái luật lệ của cái tiểu bang này, khi mà ông đưa một đường mà ông làm một ngã. Không khác gì người cô của ông, đó là bà Nancy Pelosi. Bà vẫn đưa luật ra là đóng cửa, lockdown, nhưng mà bà vẫn đi làm tóc, về đến đứa cháu, đóng cửa, lockdown, cẩn thận, vân vân, thì vẫn đi ăn uống bình thường. Đây là một cái tiểu bang hiện tại giờ đang nằm trong cái sự phức tạp khi người dân cảm thấy họ bị hạn chế, trong khi những người lãnh đạo lại không có tuân thủ pháp luật, kính thưa quý vị. Chia buồn cho Disney. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Một bản tin mà khá là thú vị, mà chúng cho rằng nó có một cái gì đó sai sai ở đây. Khi mà Apple, cái người đứng đầu của Apple là ông Tim Cook, đã ra lệnh rút toàn bộ những cái nơi mà sản xuất iPad và MacBook ở Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc và chuyển qua bên Việt Nam. Totally. Và hiện tại bây giờ họ đã bỏ trên số tiền trên 270 triệu để xây dựng một cái nơi sản xuất những cái gọi là về suppliers, những cái phụ kiện cho cái sản phẩm iPad và MacBook ở Bắc Giang, thành ở cái Bắc Giang mà Hòn Hải, ví dụ nghĩ là Hòn Hải, không có dấu mà Hòn Hải, và xây dựng ở đây để chuẩn bị lắp ráp quy mô cho cái mặt hàng, hai cái sản phẩm của họ là iPad và MacBook. Cái lý do mà tôi cũng đặt câu hỏi rằng nếu thật sự ông Biden trở thành tổng thống của Hoa Kỳ thì không có một cái lý do gì mà Apple đã bỏ một số tiền khổng lồ 270 triệu để mua khỏi Trung Quốc đem qua Việt Nam. Cái sự di chuyển này nó tốn kém vô cùng, mà Việt Nam thì sát bên rồi. Tại sao phải đem ra, trong khi nếu mà ông Biden là tổng thống của nước Mỹ thì đây là cái lợi thế của Apple và những công ty khác, họ có thể bắt tay lại làm ăn lại với Trung Quốc bình thường. Nhưng mà tại sao họ lại chuyển qua hết, và ngay cái thời điểm cuối cùng, ngay thời phút này họ lại chuyển bóc tất cả những cái building, những cái coi như là the whole thing, ráp những cái phụ kiện cho cái iPad, MacBook khỏi Trung Quốc qua Việt Nam. Cái đây là cái sự mà tôi nghĩ rằng có thể chăng Apple đã ngửi thêm cái mùi gì đó nó không có thơm tho lắm cho cái mùa bầu cử này, nên họ đã gọi là bước trước một bước, cái thưa vị. Đó là cái dụng nghĩ thôi, tại vì 270 triệu Mỹ Kim đối với Apple không bao nhiêu, nhưng mà một cái đối với một cái nhìn của một cái người kinh doanh, mà đặc biệt như ông Tim Cook, họ không muốn mất 270 triệu, quý vị. Đây là số tiền của những nhiều cổ đông, thì họ không mất, nhưng mà họ phải làm 270 triệu để mà mua, xây dựng một cái cơ ngơi mới ở bên Việt Nam. Đây là tin mừng cho Việt Nam, mà có tin buồn cho Trung Quốc, quý vị. Nail Salon, Thiên Dũng ít khi nào đưa bản tin về nail, nó sẽ đụng chạm rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi phải nói về cái bản tin Nail Salon. Wow, đây là cái Lifeline for Immigration. Đây là một cái sự sống còn của người di dân, mà đặc biệt lĩnh vực này Việt Nam chiếm đầu. Từ Nail Industry Federation of New York, một cái thống kê mới nhất của New York City đưa ra, và đặc biệt cả một cái thành phố tiểu bang New York. Từ khi mà đại dịch xảy ra, cái lợi nhuận hay là cái doanh thu của những người chủ tiệm nail, những người thợ nail đã giảm từ 50 đến 70%, một cái survey trên 161 cái salon owner ở New York. Theo cái bản tin mới nhất này thì năm 2016, thời điểm cao điểm nhất, nail salon có đến 4.240 tiệm nail ở riêng về thành phố New York thôi nha, ngoài tiểu bang nha quý vị. Riêng này, và cái survey này họ đưa ra khoảng 594 người nhân viên. Họ hỏi rằng, vậy thì trong thời điểm này, tình hình kinh tế của quý vị như thế nào. Họ cho biết rằng giảm từ 50-70%. Vì ngửa New York cho biết là đây là một trong những tiểu bang mà thuộc về dân chủ. Tức là họ bị lockdown, rồi ngay cả ở bên California được xem tiền tiêu dùng tin chắc là như vậy. Và ở thành phố Brooklyn thì 3% nail salon và 2 trong tổng số 4,240 cái tiệm nail thì Brooklyn chiếm khoảng 3% và Queens 2%. Và thống kê dân số cũng đưa ra cho biết rằng cái số tiệm nail này có thể sẽ giảm rất nhiều rồi trong cái mùa đại dịch từ tháng 3 cho đến nay. Và khoảng khi mà survey khoảng 6 cái số người mà được hỏi là 594 người nail worker thì họ cho biết rằng những người full time trước đây 1.000 đồng một tuần là chuyện rất là easy đối với họ, nhưng bây giờ là 300 đồng có khi thấp hơn cho một tuần, tức là tính ra là 1.200 cho một tháng. Những người làm part time thì 700 đồng trước đây cho một tuần thì bây giờ là 400 đồng cho một tuần là may mắn lắm. Và khi mà cái lĩnh vực nail đã thê thảm như vậy trong mùa dịch thì Tiến Dũng cũng gửi lời nhắn rằng chúng ta biết người những người chủ nail hay là những người làm thợ nail đó tài sản lắm kính thưa quý vị, nhưng mà qua bản tin này quý vị nên nhớ cẩn thận vì chúng ta biết không biết chuyện gì xảy ra vào ngày mai, nên chúng ta chịu khó save money from now on. Không có chuyện gì mà gọi too big too fall lắm, tức là ông nhớ ông Jeff Bezos, ông nói là không có cái cây cổ thụ nào mà không đến thời điểm nó phải chết. Hay là nói rằng, ngay ông nói chính cá nhân của ông là cái Amazon nó to như vậy đó, hàng ngàn tỷ Mỹ Kim đó, nhưng mà không biết khi nào nó rớt. Như GE tôi thấy là cũng đã rớt rồi. Nhiều công ty khổng lồ đã rớt rồi. Vì thế, khi mà thấy là nail vẫn chắc như vậy, nhưng mà mình biết là không, khi cái đại dịch vừa rồi, quý vị không bao giờ nghĩ nó sẽ đến. Vì thế, khi mà người chủ mà trong mùa đại dịch này, rồi tiền bonus chỉ bị ít một chút, cũng đừng có buồn. Hay là dẫn đi ăn mà khi nó không được sang lắm cũng đừng có buồn nha. Chúng ta cũng thông cảm những người chủ và những người thợ cũng nên save money from now on, quý vị. Và bây giờ là hai cái món nữa mà chúng ta nên tránh đi mà từ Trung Quốc, quý vị. Rồi hôm bữa thứ tư Dũng có gửi vì hai cái đó là apple juice đứng đầu bảng, tilapia là cá rô phi đứng thứ nhì. Và bây giờ cái món thứ ba là cái món về sâm. Sâm Trung Quốc. Sau khi đưa ra để mà thử nghiệm sâm của Trung Quốc và những sâm quốc gia khác thì cái lượng thuốc trừ sâu chemical rất rất là nhiều trong cái củ sâm của Trung Quốc. Greenpeace, đây là một cái công ty mà chuyên môn test những sản phẩm sâm từ Trung Quốc, họ thấy chưa bao giờ cái số lượng thuốc trừ sâu, tức là cái pesticide, nó nhiều như vậy trong cái củ sâm của Trung Quốc. Và cái củ sâm này có thể trong thời gian dài sử dụng thì nó sẽ harmful human body, tức là sẽ ảnh hưởng rất nặng đến cái cơ thể của con người. Và khi mà điều tra và xét nghiệm thấy như vậy thì người ta đưa một cái cuối cùng ra là nên tránh đi cho nó lành, kính thưa quý vị. Nhớ chúng ta không nên sử dụng sâm và đặc biệt sâm từ Trung Quốc. Cái thứ tư là table salt, tức là muối. Muối Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất muối đứng đầu, chúng người đứng đầu. Nhưng mà thường thường đó, muối của Trung Quốc, ví dụ như xuất qua Mỹ đó, để rải đường. Nhưng mà nhớ nha, để rải đường nha. Cái muối này sử dụng trong những cái gọi là công ty lớn để mà về công nghiệp. Tức là họ không có dùng ăn uống. Never. Họ cho biết rằng muối Trung Quốc không bao giờ họ ăn, người dân của họ cũng đã không ăn. Vì cái lượng metal trong đây rất rất là nhiều lượng sắt. Đôi khi chúng ta biết ăn sắt, ăn chì nhiều là bị nhiễm độc. Và sắt trong muối của Trung Quốc đứng đầu thế giới, các quý vị. Và từ khi mà cái muối này ở những cái quốc gia khác đang nằm trong tình trạng cần muối, thì những cái công ty nho nhỏ đã biến muối, nó gọi là muối về sử dụng cho nông nghiệp và công nghiệp, chuyển qua sử dụng cho con người. Và chúng ta thấy rằng nếu mà cái hũ muối nào mà đề là Made in China ở Mỹ đó, thì quý vị nên tránh đi cho nó lành. Đó là 4 món trong 8 món cái sản phẩm mà chúng ta nên tránh đi từ Trung Quốc. Thì nhắc lại, đầu bảng là apple juice, đứng thứ nhì bảng là tilapia, tức là cá rô phi, đứng thứ tư là sâm, đứng thứ ba là sâm, đứng thứ tư là muối, và 4 cái phần khác thì sẽ đưa mỗi ngày 2 phần cho quý vị nên tránh, ghi lên bảng của mình. Đây là những món từ Trung Quốc chúng ta nên tránh, quý vị. Xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và không chỉ riêng gì ngành nail mà thật ra thì bây giờ tất cả người dân chúng ta trong cộng đồng cũng nên chúng ta cũng nên tiết kiệm tiền trong cái khoảng thời gian này anh. Không có, chúng ta không có mua sắm hoang phí, mặc dù là biết rằng cái Black Friday nó có rất là nhiều deal, nhưng mà chúng ta nên nhớ chúng ta phải mua những cái gì mà chúng ta cần, chứ không phải là mua những cái gì mà nó đang sale hả anh Tiến Dũng hả?
Đúng là như vậy. Tiến Dũng không có khuyến khích quý vị là thắt lưng buộc bụng, tức là chúng ta phải cần lắm mà cũng không mua được vì xe tiền đâu, chứ không khuyến khích điều đó. Chúng ta cần ta nên mua, mà chúng ta muốn thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Nhưng mà đặc biệt về quý vị làm nail và chủ tiệm nail thì biết là đây những người xài rất là sang, thích xài tiền, nhưng mà chúng ta nên thận trọng trong những cái thời điểm này. Chúng ta không biết what happened tomorrow, nên chúng ta nên save tiền. Như Dũng cũng nhắc nhở quý vị đó, nếu mà trước đây những người chủ mình có bonus nhiều và dẫn chúng ta đi ăn những nơi sang trọng thì chúng ta thích lắm, nhưng bây giờ có ít một chút, đi nơi ăn, đi nhà nghèo một chút, ăn pizza cũng được, nhưng mà chúng ta gọi là cùng việc cam, việc đồng cam chịu khổ với nhau hả?
Đồng
không?
Cam, đồng cam chịu đồng khổ. Cam cộng khổ.
Đi cam cộng khổ, ok, yeah. Giống như vậy. Nên chịu khó với nhau, cùng thông cảm với nhau để vượt qua sự khó khăn này. Hy vọng rằng cơn mưa trở lại sáng, thì hy vọng là như vậy. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào thứ hai tuần sau.